đạo tràng chắp tay niệm ba biến hồng danh đức bổn sư. Nam mô Phật. Kính thưa toàn thể quý ni sư, quý sư cô, kính thưa toàn thể các vị nam nữ Phật tử, các vị là những hành giả của khóa tu ngày hôm nay. Không biết có phải khóa tu bất đắc dĩ không ha? Thì ở đây chúng ta cũng tạo ra được khóa tu rồi, chúng hết ngày tu rồi đó. Dĩ nhiên là cây nhà lá vườn, các vị bò cũng xong những buổi nên cũng tụng kinh rồi cũng hoành tráng như ai ha. Và các vị thấy những bản kinh như thế này dễ hiểu không? Rất là dễ hiểu cho chúng ta. Thì theo chương trình tu học thì buổi chiều này là buổi Phật pháp vấn đáp, dành cho các vị có những câu hỏi, các vị cần thắc mắc các vấn đề tu học như thế nào đó, các vị nêu ra thì tôi sẽ tùy nghi chia sẻ với các vị. Thì đây tôi có nhận được một số câu hỏi của tất cả các vị. Giờ đây thì tôi sẽ từng tự trả lời cho các vị. Thì sau khi hết những câu hỏi này thì các vị có những câu hỏi nào hỏi sống, tức là hỏi trực tiếp, thì chúng ta cũng chuẩn bị có một cái mic riêng để mà dành cho các vị. Nếu ai có những câu hỏi trực tiếp thì các vị cũng, tôi cũng xin mời các vị cùng hỏi để chia sẻ. Thì trước hết có ai hỏi trực tiếp không? Thầy mời. Nếu không có ai hỏi trực tiếp thì bây giờ là những câu hỏi được gửi qua trên giấy. Và sau cái giờ mà gọi là vấn đáp rồi thì tôi sẽ dành một thời gian ngắn khoảng 10 phút để làm lễ quy y cho tất cả những vị hôm nay đăng ký. Và chúng ta cũng khép lại chương trình quy y và chương trình tu học trong ngày hôm nay. Xin thưa các vị, thì trong đây tôi tùy nghi để chia sẻ các vị. Ở đây có một cái câu hỏi đầu tiên: làm gì cho hết buồn ngủ khi ngồi tụng kinh và nghe giảng? Đây là câu hỏi đầu tiên của các vị. Thì xin thưa các vị, chúng ta có hai trạng thái khi tu học. Một là hôn trầm, hai là loạn động. Tu học ngồi thiền tụng kinh tính pháp, tất cả mọi cái điều nó đều nằm trong hai trạng thái này thôi. Nếu chúng ta không ngủ gục thì chúng ta vọng tưởng, còn chúng ta không vọng tưởng thì chúng ta ngủ gục. Như vậy thì hai trạng thái này từng xảy ra với sự tu học, và trạng thái nào cũng không đem lợi ích cho chúng ta trong việc tu học cả. Trạng thái hôn trầm là một trong những trạng thái đi vào trong cái ngủ, cái nó gọi là trạng thái của vô minh. Như vậy thì khi mà cái trạng thái của đi vào trong vô ký hay là vô minh, thì trạng thái chúng ta không ghi nhớ tất cả những gì mà chúng ta học tập, và chúng ta cũng không thể nào thuộc về dạng chánh niệm bằng cách là chúng ta hôn trầm. Bởi vì các vị nên nhớ rằng khi đi vào giấc ngủ là ý thức của chúng ta bắt đầu tạm ngừng hoạt động. Ý thức của chúng ta có 5 trạng thái để không hoạt động. Đây là trong là duy thức học, trong là duy thức tam thập tụng có bài kệ là: ý thức thường hiện khởi, trừ sinh vô tưởng thiên, cặp vô tâm nhị định, thùy miên giữ muộn tuyệt. Tức là ý thức chúng ta thường có mặt, chỉ tạm vắng mặt trong 5 trường hợp sau. 1 là sanh trời vô tưởng, là trừ sanh vô tưởng thiên. Cặp vô tâm nhị định là hai cái định trong cái trạng thái mà gọi là cái ý thức cũng không có hoạt động. Thùy miên giữ muộn tuyệt, thùy miên là ngủ say, muộn tuyệt là chết giấc. Trong năm trường hợp này là ý thức của chúng ta không hoạt động. Vì vậy chúng ta trường hợp hôn trầm là chúng ta đi vào trong trạng thái bắt đầu để ngủ. Vì vậy bắt đầu là trạng thái chúng ta không có còn được nhận thức tỉnh táo, tức là không có ý thức nhận thức tỉnh táo. Thứ hai nữa là chúng ta loạn động, là tâm chúng ta mơ màng, suy nghĩ miên man, thành ra chúng ta không có tập trung được. Các vị cũng vậy, ngủ mà suy nghĩ miên man các vị cũng không ngủ được. Vì vậy cho nên là trạng thái hôn trầm là một trong những trạng thái mà cái người tu thiền hay người tu tập cần phải đoạn trừ. Mà đoạn trừ bằng cách nào? Là phải làm cho mình tỉnh táo. Cái người có xu hướng hôn trầm là người có xu hướng tâm thụ động, cho nên dễ gì đi vào trong hôn trầm. Và các cái vị mà tu tập ngày xưa, những vị thiền sư ngày xưa tu tập cũng từng mắc phải những vấn đề này mà rất là vất vả đây. Tôi có nhớ một vị thiền sư tu tập mà khắc phục hoài không được cái buồn ngủ của mình á. Thì vị thiền sư này một hôm ấy, làm một cái việc này là vậy nè. Ngày nào ngồi thiền cũng ngủ gục hết á, cho nên không đi vào trong chánh niệm được. Cuối cùng rồi cái vị này mới ra cái mỏm đá ở bên sườn núi, bắt đầu lót bồ đòn ngay đó ngồi, gục một cái là lộn đầu xuống dưới chết luôn đó con à. Thì vị thiền sư này mới làm cái kiểu đó. Nhưng mà các vị biết rằng kể từ khi mà đưa ra cái bồ đòn, ra cái mỏm đá, lộn cổ là chết liền, cái tự nhiên nó không ngủ nữa. Rồi tôi còn nhớ những cái trường hợp mà ngày xưa những người mà bị ngủ gục hoài, họ cũng biết họ tu tập mà họ ngủ gục hoài như vậy đó, thì họ mới tìm cách họ cột họ, cột cái đầu để ngủ, cái gặt cái cổ cái giống như thòng lọng hay gì vậy đó, gặt cái giựt cái bát lên, gặt cái giựt cái bát lên vậy đó, để cho họ tỉnh ngủ. Rồi có những người mà ngủ gục hoài không có cách nào đó, họ nhéo họ, mỗi lần họ gục cái bắt đầu họ nhéo họ cho thiệt đau, để đau lên cái điếng lên cái họ tỉnh lại. Nhưng mà xin thưa các vị, khi các vị ngồi thiền vì bắt buộc, các vị sẽ dễ dàng đi vào trong trạng thái gọi là hôn trầm hoặc là loạn động. Nhưng mà khi các vị vì sự giác ngộ mà tu tập, các vị sẽ tự nhiên hết cái này. Các vị sẽ tự mình tu tập, mình tự khám phá ra. Để cái giờ ngồi thiền đó mình đang khám phá cái nội tâm của mình, cho nên các vị không có ngủ được. Mà các vị cũng không phải loạn động, mà các vị đang tập trung tâm ý để các vị gọi là đang một cái sự chinh phục về nội tâm của mình. Các vị sẽ trở nên một con người có nội lực. Và trong cái quá trình tu tập như vậy đó, các vị sẽ bỏ đi được vọng tưởng, mà các vị cũng không có ngủ gục. Các vị đang tìm cho các vị có một sự chánh niệm, có cái sự duy nhất trong tâm hồn. Hồi sáng trong ngồi thiền chừng 5-10 phút đó, các vị có ai ngủ gục không? Và các vị thấy thời gian mà thực hiện mà ngồi thiền đó, các vị thấy con người của mình nó có cái gì sảng khoái không? Nó có một cái gì đó, cái hướng của con người của mình nó có một động lực rất là nét. Thành ra đó, thiền tập là một trong những điều quan trọng mà nếu chúng ta ứng dụng được trong khóa tu thì vô cùng tốt. Vì vậy, cái việc mà gọi là tu tập, khi chúng ta cảm thấy rằng chúng ta bị gọi là và hôn trầm chi phối đó, thì chúng ta có thể sử dụng bằng cách là niệm Phật mà ra miệng á, tức là dùng cái miệng cử động để cho chúng ta đừng bị ngủ. Và khi chúng ta là người tu tập bị hôn trầm rồi, chúng ta đừng khép mắt kính, mà chúng ta chỉ khép mắt hờ thôi, tức là khép mắt một khoảng 2/3 cái cặp mắt để nhìn xuống, để mắt vẫn còn thấy phía trước trong cái khoảng không chúng ta nhìn đó. Đồng thời chúng ta niệm Phật vừa khép hờ mắt và vừa niệm Phật ở mép miệng. Nếu niệm Phật ở miệng chúng ta vẫn cảm thấy rằng bị ngủ gục nữa, thì chúng ta niệm ra tiếng để tai chúng ta có thể lắng động. Mà nếu chúng ta cảm thấy lần lúc đó còn ngủ gục nữa, chúng ta phải sử dụng lần chuỗi, tức là tập cho mình khuấy động lên, thì cơ bản nhất là chúng ta sẽ trừ được ngủ gục. Và hai nữa thì nếu ngủ gục hoài, chúng ta sẽ chuyển sang về quán tưởng, tức là dùng cho ý thức chúng ta hoạt động trở lại. Tức là hoạt động trở lại là quán tưởng về danh Phật, tư duy về một ý nghĩa trong câu niệm Phật, vân vân, thì nó đã làm cho chúng ta không còn buồn ngủ. Và cuối cùng cái gì cũng buồn ngủ hết thì sao? Nằm ngủ luôn. Hả? Không được hả? À, thì bây giờ cái gì cũng ngủ, ngủ hết thì tôi nằm xuống ngủ luôn. Hợp lý không? Quá hợp lý rồi chứ. Xin thưa các vị, còn nếu không mà nằm xuống ngủ luôn thì chúng ta đứng dậy đi kinh hành. Chỉ còn điều duy nhất cuối cùng là không còn cách nào nữa thì đứng dậy đi kinh hành. Trong cái không gian tu học của chúng ta, kinh hành niệm Phật, kinh hành hít thở, kinh hành trì chú gì đó, các vị làm sao như vậy để tự các vị đánh thức lại. Thì đây là những giải pháp mà để chúng ta sử dụng để khắc phục cái việc ngủ gục của chúng ta ha. A Di Đà Phật. Làm gì để tạo được công đức trong một kiếp người? Giờ này hỏi câu này xưa rồi Diễm. Giờ này tu học mà còn hỏi làm gì để tạo được công đức trong kiếp người nữa. Trong một kiếp người chúng ta mà không biết thế nào là làm công đức, mà không biết thế nào là tạo phước báo là vô cùng nguy hiểm. Sự thật với các vị, tôi không có sử dụng cái chữ công đức theo dạng nhà thiền để so sánh công đức và phước đức. Mà đây chữ công đức người muốn hỏi có nghĩa là làm gì để đem công mình ra để tạo được phúc đức cho chính bản thân mình. Cái nghĩa của câu này đó là như vậy, chứ không phải là so sánh giữa công đức và phước đức như Bồ Đề Đạt Ma với Ngài Lương Võ Đế vân vân. Cái này nó không phải là như vậy. Cái câu hỏi này nó nằm mang cái nghĩa là làm sao để tạo được phúc đức trong cuộc đời của mình, mà dùng chính công sức của mình làm ra cái đó gọi là công đức, hay là phước đức, hay là phước báo. Cái này nó như vậy. Thì xin thưa với các vị, trong tất cả những hành động lương thiện của chúng ta đều tạo được phước báo cho chúng ta, hay là gọi là công đức. Tôi phải nói là cái chữ này tôi rất rõ ràng từ ban đầu là như vậy. Công đức ở đây và cái từ phước đức hay là từ phước báo ở đây là từ đồng nghĩa, mang cái nghĩa là nghĩa đen, nó là như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta đem thân này chúng ta làm việc phước báo. Chúng ta có thể ăn chay, chúng ta có thể bố thí, chúng ta có thể làm phước, chúng ta có thể giúp đời. Và đặc biệt nhất là chúng ta tụng kinh niệm Phật này kia kia nọ cũng vẫn được tạo được phước báo cho chúng ta. Và các vị biết rằng một trong những cách dễ tạo phước báo nhất một người cư sĩ đó là chúng ta làm gì? Làm việc bố thí. Bố thí chúng ta gồm có nội tài và ngoại tài. Nội tài là chúng ta bố thí tất cả những gì mà liên hệ đến bản thân chúng ta. Ví dụ hôm nay chúng ta đi chùa, chúng ta rửa chén, cái đó là gì? Có phước báo không? Có công đức không? Có. Như vậy chúng ta dùng cái gì để được công đức? Dùng chính công sức của mình để được công đức. Công đức là cái dùng chính cái công sức của mình phục vụ để đem đến phước báo cho mình, cái đó gọi là công đức. Như vậy thì ở đây cái chữ công đức đó mang cái nghĩa là nội tài. Có những trường hợp hiến máu nhân đạo, chúng ta cũng vẫn hỗ trợ để hiến máu nhân đạo, cái đó gọi là gì? Nội tài. Rồi bây giờ có những cái chương trình từ thiện, người ta ở đâu đó, ta mưa bão lũ lụt, ta cần đồ cổ, chúng ta về sụt lục coi mình có một số đồ nào mình không xài dư ra đó, mình gom mình cho những cái nhóm từ thiện, cái đó gọi là gì? À, ngoại tài. Này lẹ. Này từng làm quen. Nó lẹ. Như vậy thì chúng ta đã phân biệt được cái nào là nội tài, cái nào là ngoại tài. Và ở đây chúng ta có những cái cách làm phước như tài thí, pháp thí và vô úy thí. Vậy dùng nội tài và ngoại tài để mà chia sẻ với mọi người, cái đó gọi là bố thí để tạo phước báo. Dùng Phật pháp để chia sẻ để giúp người giác ngộ. Dùng Phật pháp để giúp người thay đổi chuyển hóa, từ bỏ những tật xấu, tham sân si, những tệ nạn, để quay về với con đường chính, cái đó dùng Phật pháp để giúp đời, cái đó gọi là pháp thí. Hay dùng Phật pháp để giúp người hiểu về Phật pháp, cái đó gọi là pháp thí. Ba nữa là vô úy thí. Ở vô úy thí ở đây là mang cái nghĩa là giúp cho người được an lành, giúp cho người được bình an, giúp cho người được gì đó để người bớt sợ hãi. Bồ Tát Quan Thế Âm có một cái hạnh giúp cho người không sợ hãi, cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm còn có cái nghĩa là Bồ Tát vô úy thí. Có một vị Bồ Tát vô úy thí tên là Quan Âm, trong kinh Phổ Môn có nêu là như vậy. Vậy thì ở đây chúng ta có vô vàn cách để giúp đời, để tạo công đức. Trong những công đức chúng ta cần tạo nữa là công đức tùy hỷ, tức là những việc chúng ta không làm được nhưng mà vẫn quan hỷ vì hành động tốt của người khác, Cái đó công đức gọi là tùy hỷ, tức là tạo phước báo. Bên cạnh đó, những sự tu tập của chúng ta vẫn có công đức là từ bỏ những đố kỵ, ganh tị, hờn ghen, thủ đoạn, hãm hại. Tức là bằng những cái tâm quyết của chúng ta từ bỏ những cái trạng thái tâm niệm đó, cũng vẫn tạo được phúc đức cho mình. Bằng sự nỗ lực của chúng ta, tâm quyết liệt của chúng ta, thì tất cả những hành động này đều tạo nên cái công đức phước báo cho mình. Cái đó gọi là tạo công đức ở đời. Như vậy trong đời người chúng ta có quá nhiều cái vấn đề để mà chúng ta làm việc phước báo. Phụng dưỡng cha mẹ, cái này có phước báo không? Có. Hồi đó giờ chúng ta cứ nghĩ rằng những gì chúng ta giúp cho thân bằng quyến thuộc là không có phước báo. Các vị sai rồi. Trong ba cái cách để tạo phước báo, chúng ta có kỉnh điền, ân điền và bi điền. Kỉnh điền là chúng ta cúng chùa, chúng ta cúng Phật, chúng ta cúng Tăng, chúng ta làm những việc mà cúng dường lợi ích cho những bậc trưởng thượng, tôn kính theo bậc xuất gia hay là các bậc thánh thần. Cái đó kỉnh điền. Phước báo từ cái việc cung kính mà ra, cái đó gọi là kỉnh điền. Thứ hai là ân điền, tức là chúng ta chia sẻ, giúp đỡ và đền trả ân nghĩa của những người đã thành ra ta, là cha mẹ. Những người đã giúp đỡ chúng ta có cuộc sống, có sự nghiệp trong cuộc đời, như thầy cô, những người từng giúp đỡ chia sẻ ta, bạn bè, những người đã từng giúp đỡ chúng ta để tạo chúng ta có công ăn sự nghiệp và có cuộc sống này, chúng ta chia sẻ ban tặng lại, cái hành động đó gọi là ân điền, tức là từ ân tình mà chúng ta tạo ra phước báo. Và cuối cùng là bi điền, tức là những chúng sinh khổ đau mà chúng ta khởi tâm thương xót để chia sẻ cứu giúp họ, những người bị thiên tai lũ lụt, những người nghèo khổ, những người bệnh tật ở khắp nơi trên thế giới hay là gần gũi chúng ta. Sự chia sẻ này chúng ta gọi là bi điền, tức là từ sự thương xót mà làm công ích. Như vậy cuộc đời của chúng ta quá nhiều thứ để chúng ta làm việc công ích, mà giờ này còn hỏi làm gì để tạo công đức trong một kiếp người. Cho nên tôi mới nói xưa rồi diệm ta vậy à. Này, cái chuyện này nó quá ư là bình thường, mà chúng ta cũng vẫn còn mang mát mơ hồ là hơi bị yếu á. Thì tôi xin chia sẻ câu này như vậy là đã rõ nghĩa ha. A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con có người quen đang kẹt xì ke mà không bỏ, giờ trở nên xấu hơn, trộm cắp, vậy làm sao độ người này thầy? A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, cái đây là chuyện bình thường. Xì ke rồi sau đó làm chuyện xấu hơn là chuyện bình thường. Tức là hôm tôi có nói với các vị đó, những người bị lệ thuộc ma túy xì ke là những người yếu đuối, những người tự chiến bại với cái thói quen, với cái cảm giác của mình. Sự thật, người thất bại ở xì ke có lẽ là cái gì? Ma túy đó. Tức là người này đang nô lệ cảm giác, mà cảm giác này không từ sự xúc chạm, cảm này không từ ăn uống, mà cảm giác này từ cái gì? Từ tưởng tượng của trí não. Cái này mới ghê gớm. Các vị nên nhớ, ma túy không từ ăn. Chúng ta có 5 cái giác quan, chúng ta có thể cái những cái chúng ta va chạm để chúng ta đem đến cái cảm xúc về hỷ lạc, sở thích. Có những cái chúng ta dùng cái miệng để đem đến cái cảm giác hỷ lạc, sở thích. Có những khi chúng ta sở thích bằng mắt, chúng ta nhìn để mà tăng lên cái sở thích. Có những khi chúng ta có những cái nhu cầu dục lạc bằng mũi, tức là hít, ngửi. Như vậy thì các giác quan của chúng ta nó đều là những cái mà để gọi là thu hút đối với ngũ dục bên ngoài, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như vậy còn lại một cái ý thức của chúng ta. Ma túy nó không phải thuộc về cái dạng vị giác, nó không phải là nó hút, nó chích cái đó để nó tăng cái vị giác. Nó không có xuất phát từ đó. Nó cũng không phải là cảm giác gì về cái sự xúc chạm của nó. Mà cái người hít ma túy là gì? Là nó kích thích thần kinh não. Để nó làm gì? Nó đốt cháy năng lượng của cả cơ thể và của não để nó tận hưởng cảm giác khoái lạc. Cho nên các vị biết rằng phải hiểu cái nguyên nhân của người mà hưởng cảm giác khoái lạc của ma túy. Ví dụ các vị ăn uống, các vị sở thích cái đó, các vị là ăn để đem đến cái dục lạc của các vị sở thích về ăn. Bên cạnh đó các vị có một nhu cầu về dục lạc là đời sống tình ái hay là tình dục của tất cả chúng ta. Nhưng mà tất cả mọi cái nhu cầu về tình ái, tình dục, cảm xúc, tất cả tại sao nó không đem đến suy bại sức khỏe bằng cái vấn đề cái người mà gọi là ma túy. Vậy người ma túy ăn ở không không à, mà hút cái đó. Mà tại sao các vị thấy đa phần những người ma túy lại ốm o gầy mòn xanh xao? Các vị rất khó trả lời cái câu này đúng không? Ví dụ bây giờ một người ăn chơi sa đọa thì họ có thể quá sức của họ, họ có thể trở nên ốm o gì đó, nhưng mà một mức độ giới hạn. Nhưng mà một cái người mà gọi là chơi ma túy thì ốm o xanh xao, và người này cái kết quả cuối cùng là phải kiệt sức và chết. Vậy tại sao có điều này? Các vị nhớ kỹ, các vị vận động các một cái gì đó, ví dụ thể thao hay các vị chạy, các vị có đốt cháy năng lượng không? Có. Nhưng mà đốt cháy năng lượng nhưng mà làm cho cái cơ thể chúng ta được khỏe, đúng không? Như vậy thì ở đây tất cả mọi cái sự mà gọi là nhu cầu sinh hoạt vận động của chúng ta đều đốt cháy năng lượng, nhưng không có cái nào tiêu thụ năng lượng ghê gớm bằng ma túy. Vậy thì ma túy nó đốt cháy cái năng lượng bằng cách nào? Các vị có thấy những đứa học sinh mà mê học hay những nhà bác học mê nghiên cứu đa phần là những người ốm o không? Như vậy các vị biết rằng não mà nó tiêu thụ để đốt cháy năng lượng cho tư duy là khủng khiếp hơn tất cả sự hoạt động của chúng ta. Tôi từng bước tôi dẫn cho các vị hiểu cái điều này như vậy. Như vậy là não bộ các vị mà buồn, các vị thấy các vị suy bại ghê gớm không? Chỉ cần buồn một cái thôi các vị rã rưởi hết, tức là các vị đốt cháy năng lượng của toàn tư duy của chúng ta. Vậy thì cái người hút ma túy làm sao có cảm giác gọi là phê đó, làm sao có cảm giác đó được, trong khi nó chỉ là khói thôi, hoặc là nó chích vào nó là một cái gì đơn giản, nhưng mà làm sao tạo khoái lạc? Các vị ăn ngon các vị có khoái lạc không? Và những nhu cầu về đời sống, tình ái, tình dục của các vị tạo nên khoái lạc, nhưng mà cái đó nó có điều kiện. Còn cái này bây giờ hút dùng một điếu thuốc vậy mà khoái lạc còn hơn cả nhu cầu tình dục trong cuộc đời nữa, ở đâu ra? Bây giờ người ta cứ nói là nếu mà những người mê ma túy người ta không quan tâm đến tình dục, tình ái, nhu cầu gì hết khác gì hết á. Cái này nó là cực điểm của cái khoái lạc. Vậy cái này các vị quên không đụng. Vậy thì cuối cùng còn một điều duy nhất là sao? Đó là một cái chất kích thích não để nó tập hợp hết tất cả máu, tập trung lại để nó tạo nên năng lượng, để nó đốt cháy, để nó hưởng thụ. Nó đốt cháy hết tất cả những năng lượng trong cơ thể chúng ta có được, để nó cháy, nó đốt bằng cái tính cách là làm sao trong thời gian đó để đủ sức để cho con người của chúng ta phải đủ lân lân cảm giác khoái lạc đó. Mà nó phải gì? Nó đốt cháy hết năng lượng của con người chúng ta, nó mới tạo nên cảm giác đó được. Các vị có hiểu tới đây chưa? Và vì vậy cái này nó phải thật là cảm giác không? Cái này là cảm giác ảo, cảm giác bằng tưởng tượng, chứ không phải là thật là cảm giác. Hiểu được nguyên lý này để vì sao? Muốn khuyên một người từ bỏ ma túy thì phải hiểu cái nguyên nhân vì sao họ bị nghiện ma túy và họ trở thành cái kẻ nô lệ ma túy. Các vị phải hiểu là như vậy. Cho nên khi khuyên một người từ bỏ ma túy thì điều quan trọng nhất hãy tập cho họ làm chủ được tư duy của họ là điều quan trọng. Tức là cái đầu của họ đừng nghĩ tới đó. Cái này rất khó nha. Vì vậy cái người có tu tập, cái người có thiền định, tức là có người có tu tập đường thiền định, cơ bản nhất họ rất dễ dàng khống chế và từ bỏ được cái cảm xúc này. Cảm xúc này nó không mang cái nghĩa là nó nghiện là từ cái gì mà thói quen của các vị là từ ăn uống hay gì chân á. Nó nghiện bằng tưởng tượng thôi. Cái cảm giác mà khoái lạc của nó thôi thúc cái đầu của chúng ta. Trong đầu chúng ta mỗi lần mà nghiện á là nó tưởng tượng tới. Nó đem cái cảm xúc nó tưởng tượng bắt đầu nó thôi thúc con người của các vị là bằng mọi động cơ phải tìm cách nào để có được, để tận hưởng, bằng không là nó giật con người của các vị trào bọt mép hết là như thế đó. Vậy thì chúng ta hiểu điều gì? Nếu biết lái cái tư tưởng sang một cái cảm giác khác, quên cái cảm giác về khoái lạc đi, tức là quên cảm giác khoái lạc của ma túy đi, thì sẽ cơ bản như khống chế được hơn một nửa về sự chi phối của ma túy. Các vị biết là như vậy. Nó không lệ thuộc vào bản thân đâu. Cái người nghiện ma túy là lệ thuộc vào cái đầu. Các vị nên nhớ là vậy. Nó lệ thuộc vào cái đầu. Cho nên nếu người này bị chấn động về tinh thần mạnh thì tự nhiên từ bỏ ma túy được. Tức là người này phải có một cái gì gây khủng hoảng, khủng khiếp cho người này chấn động tinh thần. Vậy thì bây giờ mình muốn đưa cho cái người bạn của mình từ bỏ ma túy ở chỗ là hãy tập cho họ có tâm hướng về một cái gì đó. Với họ mê thể thao, họ phải mê cái gì đó để họ từ bỏ cái này, và họ mê cái gì đó để họ đánh mất đi cảm giác này. Cho nên người đó cần phải có một cái gì đó thúc đẩy cho họ, họ ham thích cái này, họ chán ghét, họ sợ hãi cái gì đó, họ về sức khỏe, nghĩ một tương lai này kia cái nọ. Chứ đừng có nghĩ đè nén ức chế họ, bởi vì đè nén ức chế nó sẽ bùng vỡ thôi, không có tác dụng gì. Cho nên làm sao hướng họ cho có một cái sở thích khác, và phân tích cho họ biết rất rõ cái sự tiêu thụ về ma túy là giả, cái cảm giác này hoàn toàn giả, do trí tưởng tượng và sự kích thích của tất cả các cái loại mà gọi là ma túy gây nên thôi. Nó không có xuất phát từ một nhu cầu thực tế của con người, tức là bằng tưởng tượng kích não, ảo tưởng, ảo giác, thì bằng ảo tưởng, ảo giác này nó sẽ đem đến sự tàn tạ của con người, vì nó đốt cháy cái năng lượng trong cơ thể quá lớn, cho nên ăn bao nhiêu cũng không đắp bù lấy cái sự tiêu thụ này. Cho nên các vị thấy người ma túy đâu làm ăn gì đâu, à, ở không không à, ở không không mà hút chích ăn, ở không hút chích không à, mà cơ thể là tàn tạ như vậy, tiêu tụy như vậy. Phải biết từ cái cốt lõi này để chúng ta khuyên lên, để phân tích, để giúp cho người đó từ bỏ được những cái ảo giác của nó, cái cảm xúc này khoái lạc từ ảo tưởng mà ra. Vậy thì đây là một trong những vấn đề vô cùng quan trọng để mà chúng ta phân tích cho những cái người mà nghiện ma túy biết được cái đó, để họ chỉnh đốn lại tư tưởng của họ. Nên kiểm soát lại, chỉnh đốn tư tưởng của họ là điều quan trọng nhất. Vậy thì ở đây ai có cái những người mà rơi vào trong trường hợp mà bạn nghiện ma túy đó, thì các vị phải khôn ngoan để khuyên ở ngay cái chỗ làm sao để chỉnh đốn tinh thần của họ là quan trọng, để cho tinh thần của họ được chuẩn mức lại, vững mạnh lại, ổn định lại, thì khi vậy thì họ có thể từ bỏ được ma túy. Chứ các vị đừng có ngồi đó mà nói đạo đức đồ này kia cái nọ đối với họ, nó không có tác dụng. À, phải chỉnh đốn ngay cái tinh thần của họ, cái gốc của họ ở chỗ nào. Và những người này cần phải đề cao cái bản lĩnh của họ lên, đánh cái bản lĩnh của họ, cho họ phải có sự chiến đấu chịu đựng, có sự mạnh mẽ, quyết đoán lên, thì họ sẽ kiềm chế được, họ đánh lạc hướng về tư duy, họ sẽ kiềm chế được tất cả những cảm xúc ảo tưởng này. Xin thưa các vị, tôi cũng giúp một số người có thể thay đổi, nhưng mà trong quá trình chia sẻ tôi thấy họ có khả năng thay đổi rất cao, nhưng mà biết sao đó cái kết quả mọi thứ như thế nào. Trong khi tôi phân tích từng bước cho họ, họ nhận được về điều đó. Thì đây là một trong những điều mà tôi chia sẻ để các vị biết được cái mấu chốt đó, mà để giúp những cái người thân của mình khi có rơi vào trường hợp bị nghiện về ma túy. A Di Đà Phật. Con tối ngủ có nhiều ác mộng khủng khiếp, có phải là nhiều ác nghiệp của con đã tạo trước không? Vì trước kia ngu si, chưa hiểu Phật Pháp, con hay chê bai và ngăn cản người nghe Pháp hay đi chùa. Xin Thầy chỉ cách cho con sám hối. Xin thưa các vị, cái này tự thú tội trước bình minh nè. Khi mà chúng ta chưa biết được Phật Pháp, chúng ta không biết người đi chùa để làm gì. Trường hợp này là từng xảy ra, và người ta từng thấy những người đi chùa, người ta cho là cái đám ngu ngốc tối ngày lê đó vô chùa quỳ lại hì hục không biết làm chuyện gì, trong khi thời gian của người ta đủ thứ để người ta vui chơi, người ta này kia cái nọ, mà những cái người này đi đầu tư vào thời gian những cái chuyện đó. Đó là nói những người khi bình thường chưa gặp nạn. Cho nên cái câu nhân vô hoạn nạn bất hồi đầu là chỗ này. Tới chừng khi lâm nạn rồi mới hiểu tại sao thiên hạ đi chùa. Cái này tôi đã nói trong nhiều bài giảng rồi, tôi không cần lặp lại với các vị. Như vậy khi chúng ta gặp nhiều ác mộng, nó có nhiều lý do. Và một trong những cái hành vi ác, tư duy ác của chúng ta trước kia để tồn động, để tác động đến cái giấc ngủ chúng ta không bình an, cũng là một trong những cái mà ác nghiệp của chúng ta. Cho nên cái người mà không tạo nghiệp thì ngủ thảnh thơi lắm các vị. Thiện ác không để lòng, nằm khẳng hai chân ngủ. Cái câu này mà của Pháp Bảo Đàn Kinh đó. Thiện ác chẳng để lòng, nằm thẳng hai chân ngủ. Như vậy khi lòng chúng ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không bận lòng với những cái việc sai quấy nữa, thì chúng ta ngủ rất là nhẹ nhàng. Cái người mà trong cuộc đời làm nhiều công đức lành, giấc ngủ an lành lắm. Tại vì họ không hoang mang sợ hãi. Những người tạo nhiều ác nghiệp là giấc ngủ lúc nào cũng giật mình, cũng la quảng trong chiêm bao, hay là cũng có nhiều cái mớ, hoặc là có nhiều cái ác mộng á, thì sự thật mà nói, cái tập quán nghiệp đã gây tạo về ác nghiệp, nó trở thành cái tập khí trong tâm thức của chúng ta. Cho nên cái người đó hay cái hạt giống năm xưa nó trồi lên trong lúc ngủ. Ví dụ cái người từng có quá khứ là từng có những cái ác gì ghê gớm, thì sau này họ cứ bị nằm chim bao thấy và giật mình, cái đó trở thành ám ảnh trong cái tâm thức của họ. Và vì vậy họ trở nên sống bất an. Vì vậy để cho người này an lạc hơn thì cần phải tạo nhiều công đức lành bằng cách là tu hành ăn chay niệm Phật, làm phước, tụng kinh, sám hối tất cả những cái nghiệp chướng chúng ta đã tạo. Nếu chúng ta cảm thấy sự nỗ lực này mà lòng chúng ta cảm thấy rằng chúng ta nỗ lực tương xứng, tức là có công đức, thì lúc đó lòng chúng ta tự nó giải quyết vấn đề để chúng ta an tâm. Trong tâm hồn của chúng ta sẽ được trạng thái bình an hơn. Cho nên các vị nghe cái bài giảng tôi giảng là làm gì để hết tội. Đây là bài giảng tôi có chia sẻ, mong các vị nghe để hiểu được cái ý nghĩa này. Ác nghiệp chúng ta tạo ra như muối, và thiện nghiệp chúng ta tạo ra như nước. Nếu muối nhiều thì nước mặn. Vì vậy muốn nước hết mặn thì phải sao? Phải làm cho lượng nước cạn lớn lên, chứ không có cách nào làm giảm muối nha. Muối như vậy là nó như vậy à, nếu nhờ nước lớn thì muối nó tự loãng, chứ không phải là muối nó ít đi. Nhớ kỹ là như vậy nha. Có nghĩa là ác nghiệp đã tạo rồi nằm vậy đó, không tạo thêm thì nó nằm vậy đó. Còn nói rằng chúng ta tạo cái gì đó để mất cái lượng muối này hay là tội này nó tiêu, tội nó không có tiêu. Giác ngộ tội mới mất, hai nữa là trả quả báo tội mới mất. Tôi nói các vị hiểu rất rõ nha. Tội đã làm là không có mất, chỉ có hai trường hợp để mất. Một là giác ngộ tất cả các hiện tượng sự vật là không thật. Như người tỉnh mộng, cái như người là gọi là tỉnh cái giấc mộng rồi đó, thì tất cả mọi hình thái tạo nghiệp là trong chiêm bao. Cái này các vị nghe lại cái bài làm gì để hết tội tôi có phân tích, và cái bài là sám hối có hết tội không vừa rồi tôi giảng tại Melbourne, thì sau này các vị nghe các vị sẽ hiểu hơn. Vậy thì cơ bản nhất là tội đã tạo rồi không mất, chỉ có hai trường hợp để mất. Một là giác ngộ, giác ngộ rồi thì tất cả mọi thứ là quyển, là giả, là không thật, là mơ mộng, không còn tác dụng. Hai là phải trả quả báo đó. Nhưng mà các vị trả bao giờ mới hết nghiệp mình tạo hả? Trong đời này các vị trả bao giờ mới hết nghiệp mình tạo? Không bao giờ hết nghiệp mình tạo, đúng không? Biết bao giờ mà hết nghiệp mình tạo. Cho nên trong cuộc đời thiện ác tương đối là chuyện bình thường. Nhưng mà điều quan trọng nhất là làm gì để giảm sự chi phối của ác nghiệp? Là tạo thêm nước. Muốn làm giảm sự chi phối của muối thì phải thêm nước. Vậy thì muốn giảm cái ác nghiệp thì làm sao? Tạo nhiều công đức lành. Khi tạo nhiều công đức lành thì cái sự chi phối của ác nghiệp nó tự giảm đi. Như vậy là nước nhiều thì muối loãng, có phải không? Nhưng mà khi mà nước rút hoặc nước bốc hơi cạn rồi thì sao? Muối trở lại ban đầu. Cho nên các vị phải hiểu được rằng là vì sao tội không có, không hết được là ở chỗ này. Cho nên thế nào hết tội, thế nào không hết tội và thế nào là hóa giải. Đa phần chúng ta sống trong cuộc đời là nhờ lượng nước để hóa giải ác nghiệp của muối, chứ gọi là đương đầu để trả nghiệp chúng ta không dám. Có phải không? Có ai dám trả hết ác nghiệp của mình không? Nguyện đi. Nguyện Đức Phật một đời này con trả hết ác nghiệp của ta đã từng gieo để con vào niết bàn. Vào niết bàn liền luôn á. Trả không nổi chết đứt họng rồi ngay vào niết bàn liền. Xin thưa các vị phải hiểu điều này rất rõ. Ở đây chúng ta khi tạo nghiệp nhiều, mình biết mình ác nghiệp nhiều, quan trái nhiều, thì cứ tạo nhiều công đức lành, cứ tập sống buông xả, đừng cố chấp, đừng chỉ trích, đừng lặp lại những điều chúng ta đã gây. Và thứ hai nữa là tụng kinh niệm Phật, sám hối và tạo công đức lành để tăng lượng nước lên, thì tất cả những tác động của ác nghiệp nó sẽ giảm dần theo ngày tháng. Chỉ có bằng cách đó mà thôi. A Di Đà Phật. Đức Phật và Bồ Tát đã giải thoát, vậy các ngài đang ở đâu? Và tại sao các ngài không xuất hiện trên bầu trời rõ ràng để chúng sinh thấy, để tin? Và cũng giống như Thiên Chúa Giáo Giê-xu sao không xuất hiện? Họ ở đâu? Phật không sanh không diệt nữa, vậy Phật đang ở đâu? Xin thưa với các vị, cái câu này không phải để mà gọi là giải đáp cho cái tò mò của chúng ta. Chúng ta muốn thấy Phật để được gì? Thấy Phật hiện để được gì? Đặng ngã ngửa xỉu hay làm gì? Xin thưa với các vị, thật rằng á, cái việc chư Phật Bồ Tát có hiện bằng thể hiện thần thông, cái việc đó không can thiệp được gì cái lợi ích của chúng ta. Phật đã từng nói không can thiệp được vào nghiệp lực riêng của mọi người. Vì vậy Đức Phật có hiện bằng cách nào đi chăng nữa thì thật ra mà nói bản thân chúng ta cũng không đủ cái nhận thức để hiểu đâu. Nhưng mà để hiện bằng cái việc gọi là phép màu tưởng tượng thì cái đó Phật hiện trong phim Tề Thiên Đại Thánh, có phải không? Trong phim Tây Du Ký Phật hiện xuyên suốt. Như vậy thì ở đây Phật hiện không giống như những gì phim tự dựng lên. Các vị đừng đem chuyện phim để các vị tưởng tượng rằng tự nhiên cái Phật tỏa hào quang, cái đi trên mây, cái bắt đầu là thần thông biến hóa để cho tất cả các vị thỏa mãn tính tò mò của các vị. Đức Phật không làm chuyện đó. Cho dù ngày xưa Đức Phật có thần thông, Đức Phật cũng không sử dụng thần thông trong cái việc quá độ chúng sinh. Các vị thấy cả đời Đức Phật không dùng thần thông để quá độ chúng sinh, đúng không? Bởi vì sao vậy? Thần thông không giải quyết được nghiệp lực. Và các thánh đệ tử của Đức Phật cũng không được quyền sử dụng thần thông trong việc giáo hóa chúng sinh. Giáo hóa chúng sinh rất dễ dàng bằng thần thông, nhưng đó là bạo phát bạo tàn. Chúng sinh không phải vì giác ngộ mà chúng sinh gì? Ham thích chuyện lạ, ham thích cái chuyện quyền bí mà tất cả chúng ta lao theo, chứ không phải là gì sự giác ngộ. Cho nên thần thông không giải quyết được nghiệp lực, cho nên Phật không sử dụng thần thông. Còn Phật có mặt trong mọi lúc mọi nơi. Phật đã không sanh không diệt thì không hiện không mất. Phật vẫn hiển hiện trong tất cả mọi chúng sinh, trong mỗi người chúng ta. Khi nào giác ngộ là Phật. Như vậy ở đây tâm Phật và tâm của chúng ta giác ngộ đồng hay không đồng? Tâm Phật và tâm giác ngộ chúng ta vốn đồng. Như vậy khi nào tâm giác ngộ thì khi đó Phật hiện. Cho nên Pháp Bảo Đàn Kinh có một câu là niệm trước mê là chúng sinh, niệm sau giác ngộ là Phật. Vậy khi nào tâm giác ngộ thì lúc đó Phật hiện. Và cái tâm mà của người giác ngộ nhìn tất cả sự vật hiện tượng và thế giới đồng như cái nhìn của Đức Phật. Và khi đó là cái nhìn thống nhất giống nhau. Phật không sanh không diệt, vì vậy cũng không vì cái sự giác ngộ hay không giác ngộ chúng ta mà Phật hiện hay không hiện. Phật vốn như vậy đó. Giống như Phật vốn như là trăng sáng, nhưng mà sở dĩ chúng ta không thấy trăng là vì sao? Vì mây che. Mây che trăng mất không? Không mất. Nhưng mà không hiển lộ ra là vì mây che thôi, chứ không phải là mây che mà trăng mất. Vậy thì khi mây tan hết có phải là trăng hiện không? Không phải. Trăng vốn vậy đó. Nhưng mà bây giờ sở dĩ thấy được cái mặt trăng là vì mây tan. Còn trăng không vì mây mà hiện hay là ẩn, có phải không? Cái thấy của con người có hiện có ẩn. Phật không vì chúng sinh mê hay giác mà hiện hay là ẩn. Mê giác là tùy nơi trạng thái của chúng sinh. Còn Phật là vốn hiển hiện như trăng mà không có bị giới hạn bất cứ điều gì. Như vậy khi nào giác ngộ khi đó Phật hiện. Mà khi nào Phật hiện khi đó ta và Phật vốn đồng. Vậy thì ở đây các vị nên nhớ rằng Đức Phật không thể tùy thuận vào cái việc mà gọi là sở thích mưu cầu của chúng ta để thỏa mãn tánh hiếu kỳ của chúng ta để có mà không. Chúng ta tự đạt đến mục đích đó chúng ta tự thấy, chứ không phải là do yêu cầu để chúng ta thấy. Nên nhớ là như vậy. Giống như là mây tan hết thì mặt trăng tự hiện, tự sáng. mà không phải do chúng ta muốn sáng mà mặt trời, mặt trăng sáng, đúng không? Chúng ta muốn sáng nhưng mà mây không tan thì sao sáng được, có phải không? Muốn sáng là chuyện của chúng ta, còn sáng hay không do điều kiện của mây. Còn mặt trời, mặt trăng vốn vốn sao? Vốn sáng. Vậy là Đức Phật vốn thượng, thường hiển hiện, nhưng mà chúng ta có mê, có giác, cho nên thấy lúc có lúc không, khi tỏ khi mờ. Như vậy thì ở đây Đức Phật không lúc nào không hiện cả, nhưng mà không phải Đức Phật hiện theo cái dạng theo tính tò mò của chúng ta. Cũng vậy, trăng không phải sáng theo tính tò mò của mọi người. Khi nào mây tan thì trăng tự hiện, ta sẽ thấy. Vậy thôi. Đây là cái điều mà rất là quan trọng, ở chỗ là tu đi để đạt đến cái chỗ mà thấy được Phật hay là đồng với Phật, thì cái này là cái chuyện của mỗi người chúng ta, chứ không phải là do chúng ta mong ngóng nói để chúng ta được thấy. Cũng giống như là làm sao mây tan thì trăng hiện, không cần ngồi nói lải nhải bất cứ chuyện gì cả. Nếu nói cách nào đó mà mây vẫn còn che thì không thể thấy trăng. Nhưng trăng có mất không? Không có mất, trăng vẫn hiển hiện, vì chúng ta bị mây che mà không thấy thôi. Cũng do vô minh mà không thấy Phật. Khi nào vô minh tự hết thì Phật tự hiện, chứ không phải là lúc vô minh hết mà Phật mới hiện. Phật vốn làm gì? Vô minh ngăn che cho nên chúng ta không thấy Phật. Cho nên Phật đã trở thành bất sanh bất diệt, trùm khắp cả không gian thời gian, tùy diệu dụng của tất cả chúng sinh mà hiển thị. Cho nên ở đây nó không phải là do nghiệp phiền não tưởng tượng của chúng ta, để Phật có thể tùy cái nghiệp đó mà biểu hiện cho chúng ta thấy được bằng ảo tưởng hay là từ sự tham vọng của mình. Ha, A Di Đà Phật. Con xin thầy giảng giải cho con liệu những người sắp tắt thở mà có ban hộ niệm đọc chú và niệm Phật A Di Đà Phật thì người đó có được vãng sanh tịnh độ, được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn hay không? Xin cảm ơn thầy. Đây là một câu hỏi mà gọi là nhức nhối từ mấy năm qua, và tôi cũng đã trả lời không biết bao nhiêu lần về các câu hỏi này. Một người vãng sanh không phải do hộ niệm hay không hộ niệm. Ai có nhân tố vãng sanh thì tự vãng sanh. Vãng sanh mang cái nghĩa là tái sanh, đừng có mang cái nghĩa vãng sanh theo cái dạng quyền bí quá chúng ta khó hiểu. Cứ nghĩa là vãng sanh là tái sanh. Vãng sanh nơi đất Phật là tạo nhân lành nơi tịnh độ để tái sanh vào tịnh độ, tạo nhân lành nơi Tây Phương Cực Lạc để tái sanh vào Tây Phương Cực Lạc. Vì Tây Phương Cực Lạc là pháp hữu vi, là thế giới hiện tượng, cho nên Tây Phương Cực Lạc cũng vô thường, cũng sanh diệt như mọi thế giới khác. Nhưng tùy vào thời gian, nguyện lực và mọi thứ mà cái thế giới Tây Phương Cực Lạc nó có cái thời gian tan hoại là bao lâu, nhưng các pháp hữu vi là phải tan hoại, nên nhớ là như vậy. Vì vậy cõi Phật A Di Đà cũng tan hoại, đây là chuyện bình thường. Nhưng mà thời gian tan hoại có đủ để chúng ta giác ngộ thành Phật hay chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta phải hiểu được rất rõ là tái sanh về đất Phật thành Phật chưa, tái sanh vào tịnh độ chưa thành Phật. Vì chưa thành Phật cho nên học thuyết đới nghiệp giảng sanh là hoàn toàn phù hợp trong học thuyết của tịnh độ, tức là dùng phước báo để tái sanh về đất Phật nhưng nghiệp vẫn còn. Giống như chúng ta tái sanh về cõi trời, hết nghiệp chưa? Chưa, hết phước trời thì lại đọa xuống tiếp. Tái sanh vào cõi người, hết nghiệp chưa? Chưa, dẫy đầy luôn. Vậy thì tái sanh vào đất Phật cũng vẫn còn nghiệp, nhưng đất Phật là quá thành. Theo Kinh Pháp Hoa, đất Phật là quá thành. Nhờ nương nơi đất Phật để mà tịnh hóa thân tâm tiếp tục tu hành, thì cả một khoảng thời gian còn lại sau đó nữa. Nhưng mà vì sao? Vì thế giới trần gian này nhiều phiền toái quá, nhiều cám dỗ của dục lạc, nhiều sự chi phối của phiền não, cho nên khó mà tu hành. Người vãng sanh Tây Phương là mượn nơi tịnh cảnh để hạn chế bớt những ác duyên mà tu hành cho mau đạt được mục đích. Đây là cái cốt lõi mà chúng ta phải nắm. Vì vậy muốn vãng sanh Tây Phương, điều quan trọng nhất là người đó gieo trồng căn lành nơi nơi đất Phật. Cho nên có hai điều căn bản mà tôi đã giảng trong một bài giảng là những thông điệp quan trọng của Kinh A Di Đà. Hai thông điệp quan trọng trong Kinh A Di Đà muốn gửi gắm đến tất cả những người tu tịnh độ chúng ta. Một là chúng ta tạo nhiều nhân duyên phước báo để hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ. Có phải không? Bất cả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh Mỹ quốc. Phải không? Không phải chỉ có chút ít căn lành mà được sanh sang đất nước kia đâu. Vậy thì thông điệp đầu tiên là khuyên chúng ta tạo nhiều căn lành, ăn chay niệm Phật, làm phước bố thí giúp đời tu ta, tập tụng kinh gì đó, tất cả mọi công đức lành này đều hồi hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ, để sau khi xả báo thân con được tái sanh vào nơi tịnh độ. Có phải không? Như vậy đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai để bản sanh tịnh độ là gì? Là gì? Là nhất tâm bất loạn. Đây là điều quan trọng nhất và tối ưu nhất. Nếu một con người đạt được nhất tâm bất loạn thì cái điều mà giáng sanh là chuyện trong tầm, trong tầm tay. Vậy thì bây giờ một người sắp lâm chung, để xác định người này có vãng sanh hay không, không phải do ban hộ niệm. Ban hộ niệm không thể làm một người không có nhân tố vãng sanh để có thể trở nên vãng sanh Tây Phương. Điều này hoang đường, điều này hoang đường, hoàn toàn không phù hợp với học thuyết của Phật giáo. Nếu các chúng sinh phàm phu tục tử hôm nay hộ niệm cho một người vãng sanh Tây Phương được, nếu đã như vậy thì ngày xưa Đức Phật đã làm điều này rồi. Cả kinh thành hoàng thân quốc thích Đức Phật khỏi cần tu con. Yajudala là ai? Là vợ, đúng không? Em ở nhà đi tận hưởng cả một đời phú quý vinh hoa, ăn chơi vui vẻ đi, thoải mái đi. Sắp chết kìa. Là Sĩ Đạt ơi, em sắp lâm chung rồi, cái anh đưa em về Tây Phương tịnh độ. Hả? Được không? Nếu Đức Phật làm được chuyện đó, Đức Phật phải làm cho những cái thân bằng quyến thuộc Đức Phật chứ. Ra Hầu La là con của ngài. Vậy thì bây giờ Ra Hầu La ơi, con ở nhà làm vua đi con, cứ ăn chơi thoải mái, cứ sống một cái cuộc đời y như là người đời này kia kia nọ bình thường đi con. Cứ sắp chết cái cha ơi, con sắp lâm chung rồi, cái cha đưa con về Tây Phương tịnh độ. Hả? Sướng không? Được này thì quá sướng. Nếu được như vậy tại sao Đức Phật không làm? Hả? Mà những hoàng thân quốc thích, những người thân như vậy mà Đức Phật không làm, mà Đức Phật bảo gì? Tu. Có phải không? Và Ra Hầu La cũng phải tự chứng thánh để trở thành mật hạnh đệ nhất trong hàng thập đại đệ tử của Phật, để tự giải thoát. Gia Du Đà La tu hành cũng trở thành một trong những thập đại đệ tử của Đức Phật, là chứng thánh ni, cũng tự giải thoát. Vậy Đức Phật có giải thoát giùm không? Đức Phật có độ giùm không? Như vậy thì tại sao những cái nhóm phàm phu tục tử này làm được cái chuyện đó? Một cái người đâm heo thuốc chó, một người không có tu hành, sắp lâm chung cái vô một đám lời niệm cái hồi ô giảng sanh rồi, vỗ tay lớp bóp vậy nè, y như là cái trò ảo thuật vậy đó. Sơn đông mãi vỏ cái bằng là nó quá rõ ràng. Đâu có làm những chuyện hoang đường như vậy, đâu có bẻ công lực nhân quả như vậy. Nhưng mà tôi hỏi các đạo tràng đi hộ niệm người ta tốt hay là xấu? Tốt. Nhưng mà phải hiểu mục đích hộ niệm là gì. Hộ niệm là trợ niệm, có phải không? Còn cái chánh niệm chánh nhân là ai? Là cái người đó đó, cái người sắp chết đó đó. Tôi nói với các vị ở đây là cái chậu đất nè, nước phân đầy đủ, tất cả mọi thứ đầy đủ, mà bây giờ muốn trồng cái chậu này nó lên cây cam đi, mà bây giờ không có hộ cam, mà đất nước phân đầy đủ, rồi bao nhiêu người để mà hổ để trợ vô trong đây để nó lên cây cam? Hả? Bao nhiêu người? 10 người lên không? 10 người lên tôi kéo 100 người lại lên không? Không, 100 người lại tôi kéo 1000 người lại lên không? Vậy thì các vị hiểu gì? Trợ duyên mà không có chánh nhân làm sao? Làm sao thành hình? Vậy người hộ niệm là trợ niệm, mà trong khi cái chánh niệm, cái chánh nhân của người đó không có. Hộ niệm bao nhiêu để người đó được giáng sanh? Các vị hiểu được ý này không? Như vậy phải có nhân tố vạn sanh, thì người hộ niệm trợ duyên để hỗ trợ tiến trình tái sanh người đó được tốt đẹp để tái sanh về đất Phật. Phải có nhân tố tịnh độ mới tái sanh vào tịnh độ. Phải hiểu cái này. Còn cơ bản nhất chúng ta niệm là gì? Là tạo duyên lành thêm cho chúng sinh. Cả đời nó không tu hành, nó đâm heo thuốc chó, giờ để thở sắp chết rồi đó, lại niệm A-di-đà-phật, Nam-mô-a-di-đà-phật, để gieo trồng cái hạt giống Phật bất tư nghì quân biến vào tâm thức nó. Dù ít dù nhiều giờ đó nó cũng phải niệm thôi, cũng phải gieo trồng, cũng phải chứa căn lành thôi. Rồi sau khi chứa cái đó thì tắt thở rồi thì đi đâu? Đi về Phật A-di-đà. Hả? Đi đâu? Thì tắt thở cũng tùy nghiệp thở, thở sống vậy thôi. Nhưng mà căn lành gieo trồng của chúng ta mất không? Mất không? Không mất. Ít nhiều căn lành chúng ta cũng đã gieo trồng vào tâm thức của người đó. Dù tái sanh trong những nẻo ác, đọa tha vào tam đồ khổ, trả quả báo rồi quay trở lại nhân tố Phật dẫn, hồi sinh nơi con người đó. Vậy thì hộ niệm là từ bi. Lòng từ bi của chúng ta cùng chia sẻ với những niềm đau nỗi khổ với những người gặp phải, bằng giáo lý của Đức Phật phương tiện để giúp cho người ta gieo trồng căn lành giờ cuối cùng. Cho nên hộ niệm là trợ niệm. Còn người muốn giảng sanh thì phải có nhân tố giảng sanh. Có nhân tố giảng sanh thì hộ niệm mới được giảng sanh. Không có nhân tố giảng sanh thì hộ niệm thụt lưỡi luôn cũng không có giảng nổi. À, tôi nói với các vị nên nhớ là như thế. Tôi xưa nay tôi không có bài bác cái phương thức hộ niệm của các vị. Tôi không có cho các vị niệm Phật là sai gì cả. Nhưng mà tôi phê bình cái việc tu hành mê tín, bẻ công nhân quả, bẻ công học thuyết giáo lý của Đức Phật, làm lệch đi với các học thuyết chân chính giáo lý của Đức Phật thì tôi phê bình. Nên nhớ là như vậy. A Di Đà Phật. Rồi, chúng ta tiếp theo câu nữa. Rồi, chúng ta còn ít câu nữa rồi chúng ta nghỉ. Còn 3 câu nữa. Con và chồng con đã rất muốn có con. Bao nhiêu năm nay điều trị mà không thành. Bệnh gì đó không biết. Con cảm thấy rất đau lòng vì chỉ muốn có một đứa con mà không được. Vì vậy con thiếu duyên phước hay là vì sao thầy? Con nên tiếp tục hy vọng hay bỏ cuộc? Thầy hãy có cách nào khác không? Con có thể tụng chú Đại Bi để cầu con không? Các vị thấy tôi là thầy chùa hay là bác sĩ? Hả? Hả? Tôi là thầy tu chứ không phải là bác sĩ, đúng không? À, nhưng mà có thể nhiều khi các vị tưởng tượng cách gì đó để các vị đặt tôi thành bác sĩ bất đắc dĩ. Từ tu sĩ nhảy sang bác sĩ. À, thì thôi bây giờ mình khiêm tốn chút, mình chú sĩ thôi. À, xin thưa các vị, cái điều này thì nó có hai việc tôi chia sẻ. Điều thứ nhất, các vị phải đến với bác sĩ để coi là vợ chồng các vị có khả năng để có con hay không. Một là cả hai, và hai là một trong hai người. Nếu về cơ thể vật lý, chúng ta hoàn toàn là một con người bình thường. Chúng ta còn đủ tuổi, chúng ta còn đủ sức khỏe, chúng ta đủ điều kiện để chúng ta có con. Thì cái đó các vị được quyền hy vọng và nhờ sự trợ giúp của các vị bác sĩ chuyên khoa về các ngành khoa sản, vân vân. Nếu chúng ta không có đủ điều kiện thì cái đó các vị phải chấp nhận. Cho nên cái này các vị phải đi khám chuyên khoa thì các vị mới có thể là xác định được. Hai nữa, nếu các vị là người có đầy đủ điều kiện để có thể sinh con nhưng mà các vị không sinh được thì các vị cần tư vấn bác sĩ là làm sao. Rồi các vị kết hợp với chuyện Phật pháp là do thiếu duyên gì mà chúng ta có đủ điều kiện để sinh con mà chúng ta không sinh được. Thì cái này tôi cũng chia sẻ, xin thưa các vị, hên xui. À, một số tình cờ tôi chia sẻ họ thành công, Chắc là vì vậy cho nên là họ mới đồn đại ra cái kiểu này, có ít mà xuất ra nhiều. Tôi chưa bao giờ chủ quan rằng là tôi làm được những điều như thế như thế. Mà khi vấn đề cơ thể vật lý và y học hỗ trợ cho các vị, các vị có thể đủ điều kiện để các vị có con, thì còn lại một điều là các vị cần dựa vào trong nhân duyên hay là nhân quả. Như vậy dựa vào nhân duyên nhân quả là các vị có từng phá thai nhiều không, hay là các vị có gieo một cái nhân gì để các vị trở thành người hiếm muộn không. Và nó cũng có một phần rất quan trọng là vì lo lắng sợ hãi và nôn nóng có con, cho nên chúng ta trở nên muốn mà trở nên phản tác dụng. Khi tinh thần của các vị bị khủng hoảng, bị dồn nén, bị buồn, bị tác động, bị chết, thì các vị rất khó đầu thai, dù các vị có khả năng để thành công. Cho nên người lo lắng sợ hãi nôn nóng để có được, trái lại lại không có được. Tâm lý là một trong những yếu tố rất quan trọng để can thiệp cho cái việc mà thành hay là không thành của một cái bào thai. Vì vậy các vị cứ bỏ quên cái việc cầu muốn cho mình có đứa con đi, sống một tinh thần rất lạc quan và thành tâm với Phật pháp. Ngoài những phương pháp của y học, các vị cần phải bố thí, làm lành, phóng sanh, sám hối. Những nghiệp nào mà cản trở cho các vị có một đứa con đó, các vị xin sám hối với Đức Phật. Con nguyện đem những công đức lành, con làm những công đức lành hồi hướng để hóa giải những cái việc mà gọi là làm sao cản trở cái việc mà nên một đứa con của con. Và các vị thành tâm như vậy và bỏ qua cái sự nôn nóng và lo lắng và buồn tủi vì sao tôi không có con, bỏ qua, thì các vị có khả năng này. Vì vậy cái chuyện này là chỉ không khó đối với tất cả mọi người, nhưng có thể tâm lý của các vị bị lệch lạc hay bị tác động gì đó để dẫn đến điều này. Cho nên ngoài sự hỗ trợ của y học, ngoài cái bản thân của hai người, một đôi vợ chồng đó đầy đủ yếu tố để sinh con, thì còn lại nhờ Phật pháp gia hộ và tạo nhiều công đức lành, hồn nguyện sám hối để hóa giải tất cả những cái chướng duyên trên con đường hình thành nên chúng ta một đứa con, và bỏ qua những tâm niệm lo lắng về có hay không có con. Nếu chúng ta làm được như vậy, tôi tin chắc rằng các vị sẽ thành công. Tại đây là một phần tư vấn hỗ trợ của tôi. Tôi không mang cái nghĩa là quyết định cho sự thành bại của các vị. Việc còn lại tùy duyên và cái tinh thần làm việc của hai người một cách cho nó ăn ý hợp tác như thế nào đó, cho nó thể hiện là cái con người chúng ta sống thảnh thơi, lạc quan, thì tinh thần chúng ta thoải mái như vậy, nó sẽ tạo điều kiện tốt cho chúng ta có những thế hệ tương lai tốt đẹp. Còn gắng gượng, miễn cưỡng trong tinh thần để có được, đôi khi có những thế hệ tương lai rất là eo uột. Nên nhớ là như vậy. Nó có thể tật nguyên về tâm lý từ những trạng thái tâm lý bất thường của những người cha người mẹ đó. Ha, A Di Đà Phật. Con là người đạo Chúa, sau này con biết Phật pháp, con muốn quy y Phật, xin thầy giúp con. Chuyện này chuyện dễ thôi, sẵn sàng, bao nhiêu người cũng được, giờ nào cũng được luôn. Xin thưa với các vị, nhưng việc này tôi muốn nói với các vị là tôi đã nói quá nhiều các bài giảng liên quan việc này. Cái việc đạo này đạo kia, theo đạo này theo đạo kia, đó là tùy nguyện vọng của chúng ta. Những tôn giáo khác họ hay đặt cái vấn đề để rào cản về tâm lý, từ bỏ đạo sẽ bà bắn thánh đâm xe tăng ủi gì đó, tất cả mọi thứ trong cái lời thề gì đó, tất cả những cái này là lời phịa ra của một tổ chức để ràng buộc về tâm lý của những người theo đạo. Sợ người ta bỏ đạo cho nên buộc người ta thề. Còn sự thật với các vị, bỏ đạo hay không quyền tự do của chúng ta, và cũng chẳng vì những lời thề đó để chúng ta bị bà bắn thánh đâm. Bảo đảm hàng ngày trên thế giới này có hàng triệu người cải đạo, bỏ từ đạo Phật sang đạo khác, bỏ từ đạo khác sang đạo Phật, đó là chuyện bình thường và tùy duyên, tùy sở thích nguyện vọng của mỗi con người, không có vấn đề. Cho nên Phật không can thiệp vào chuyện đó. Nhưng mà chỉ có một điều là chúng ta bỏ theo cái này để được cái gì? Thì được hay không là sau khi chúng ta theo học tu để được hay không được cái gì đó. Chứ còn hành động từ bỏ cái này qua cái kia, cái đó chúng ta không có lỗi. Chúng ta rất tự do trong cái việc chọn lựa về tín ngưỡng, về tôn giáo, về đạo của chúng ta. Đó là chuyện rất bình thường. Cho nên người từ bỏ đạo này sang đạo khác tùy. Nếu chúng ta thấy rằng triết lý của đạo Phật tuyệt vời, học thuyết của đạo Phật giúp chúng ta hạnh phúc an vui thật sự, là một chân lý mà chúng ta thấy phù hợp, chúng ta đã tự chọn rồi, chúng ta cứ quyết định mà không có bất cứ một ảnh hưởng nào trong cái sự mà thay đổi đạo đó của chúng ta. Còn những lời thề ràng buộc tâm lý đó là con người đặt ra, do các tổ chức tự phỉa ra, tự đặt ra để cho người ta sợ, người ta không dám từ bỏ. Đó là cái việc mà gọi là làm của những người họ có cái tâm lý đi trên cơ những người khác một bước thôi. Đó là chuyện rất bình thường. Nếu các vị giác ngộ được rằng là đó là chuyện không có đáng để quan trọng. Cho nên việc các vị muốn quy y, muốn học tu, những người Phật tử, những người hiểu đạo hay bản thân tôi sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả các vị khi các vị có nhu cầu và cần thiết về điều đó. A Di Đà Phật. Theo con hiểu, khi nhận thức đúng ngũ uẩn giai không thì mới sống đời tự tại, có đúng không? Nếu đúng xin thầy giảng thêm. Nếu cần nghe thêm thì mở Bát Nhã Tâm Kinh ra nghe. Đúng không? Muốn thêm thì mở Bát Nhã Tâm Kinh ra nghe đầy đủ. Nhưng tôi muốn rằng nhận thức được ngũ uẩn giai không là liền vượt qua khỏi khổ ách, sống đời tự tại. Nhưng mà cái này nói ngũ uẩn giai không và ngộ ngũ uẩn giai không là hai vấn đề. Tôi nói 1000 lần tôi giác ngộ, nhưng mà thực sự tôi giác ngộ lại là vấn đề khác. Cho nên tôi đã từng nói với các vị, kinh điển không phải là chân lý. Nhớ không? Tôi có giảng bài kinh là kinh điển không phải là chân lý. Có nhớ không? Kinh điển có phải là chân lý không? Hả? Kinh điển không phải là chân lý. Kinh điển chỉ mô phỏng và diễn tả lại chân lý mà thôi. Có phải không? Bây giờ tôi hỏi với các vị, tôi viết lên cái chữ đường là ngọt. Cái chữ đường là ngọt có ngọt không? Hả? Chữ đường là ngọt nó có ngọt không? Như vậy vị ngọt của đường phải nằm ngoài chữ này không? Vị ngọt của đường nằm ngoài ngôn ngữ. Bây giờ ví dụ là tôi nói đường là ngọt, đường là ngọt, tôi nói vậy miệng tôi ngọt không? Tôi nói vậy không ngọt, tôi nói tới chiều ngọt không? Nói sang năm ngọt không? Như vậy tôi nói đường là ngọt nhưng mà miệng tôi không có ngọt. Bởi vì chữ đường là ngọt là cái từ mô phỏng lại cái vị của đường. Sự thật đường là ngọt nó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong viên đường. Bỏ một miếng đường vào miệng ngọt không? Khỏi cần nói ngọt không? Vậy thì bây giờ chân lý là vậy á. Những kinh điển diễn tả là lời mô tả về đường là ngọt. Lời giải thoát là mô tả về chân lý giải thoát. Lời mô tả ngũ uẩn giai không, lời mô tả niết bàn, lời mô tả cực lạc, lời mô tả giải thoát. Nhưng sự thật niết bàn cực lạc giải thoát hay không, nó mang cái nghĩa thật trong phải lời ngôn ngữ. Vậy là ngôn ngữ là cái chuyển tải về chân lý. Chân lý nằm ngoài ngôn ngữ. Hiểu được ý này chưa? Vì vậy ở chỗ là ngũ uẩn giai không bằng ngôn ngữ, nó khác với người đạt được ngũ uẩn giai không. Ví dụ nói đường là ngọt, nó sẽ khác với người bỏ đường vào trong miệng cảm nhận được vị ngọt. Hiểu được gì đây chứ? Cho nên để được tự tại, nhận thức về ngũ uẩn giai không là phải quán chiếu tu tập để đạt được nhận thức về ngũ uẩn giai không. Chứ không phải nói ngũ uẩn giai không là chúng ta đã hết khổ. Miệng nói ngũ uẩn giai không mà ai bác một cái rồi sao? Quánh ta liền, đúng không? Quánh là liền, tại sao vậy? Người ta gì bác tao? Hả? Có phải vậy không? Như vậy, cái cách mô tả ngũ uẩn giai không và cái thực chứng để đạt được ngũ uẩn giai không, người thực chứng đạt được ngũ uẩn giai không có giận cái đó không? Không. Người thực chứng được về ngũ uẩn giai không, ta xin cái lỗ mũi nè, gứt cho liền. Hả? Có phải không? Xin lỗ tai, gứt cho liền. Có phải không? Đạt được ngũ uẩn giai không là thân thể này như đất kìa, nó có đáng gì trơn trọi. Mà giác ngộ thật sự nó mới là như vậy. Và vì vậy những người đạt ngũ uẩn giai không là những người tỉnh mộng, những người đã không còn nằm trong sự chi phối của nhân quả. Cho nên tôi nói với các vị là tỉnh mộng là ân quán giang hồ kết thúc á. Cho nên muốn không trả quả báo là giác ngộ. Bởi vì vui buồn trong lúc chiêm bao là thật hay giả? Thật. Vậy biết giả khi nào? Khi thức dậy. Có phải không? Hồi nãy nằm trong chiêm bao thấy chó gượng, sợ không? Giật mình thức dậy cái sao? Hú hồn cũng có à. Có phải không? Như vậy thì cảnh trong chiêm bao là thật. Vậy thì người ngủ nhắm mắt chiêm bao, cảnh chiêm bao là giả. Vậy người mở mắt chiêm bao, tất cả các sự vật hiện tượng này là giả. Nhưng mà các vị đâu biết. Chúng ta là người mở mắt chiêm bao. Một người nào giác ngộ có nghĩa là người tỉnh mộng, mở mắt mà không còn chiêm bao nữa, thì lúc đó người đã giác ngộ. Thì tất cả những nhân quả ân quán giống như giấc mơ, trở thành địa của quá khứ, của tất cả mọi thứ, không còn chi phối được cái người mà gọi là chấm dứt vòng quay của luân hồi của nhân quả nữa. Nên nhớ là như vậy. Đây là điều rất quan trọng và cao siêu trong Phật giáo. Chúng ta chia sẻ hết những cái câu hỏi này rồi, có ai có câu hỏi sống gì không? Dạ. Mời cô. Khi trở thành thân trung ấm thì giống nhau, nhưng mà trước khi tắt thở thì khác nhau. Một người hôn mê không có lợi thế mà một người trước khi lâm chung á, mà người ta tỉnh táo á, là một lợi thế. Cái sự tỉnh táo này từ sự tu tập, cũng có thể sự tỉnh táo này từ bản lĩnh, bản năng của người đó. Như vậy thì một người lâm chung mà hôn mê là không có lợi thế, là không có sự chuẩn bị gieo trồng cái hạt giống, cái giờ cận tử nghiệp. Thành ra người này hoàn toàn là hôn mê. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh xin thưa, đây là lời của Hòa Thượng Trí Tịnh nói, chứ tôi thì không dám nói. Hòa Thượng Trí Tịnh nói bất cứ ai gọi là chân tu thạc đức cỡ nào nó không biết, nhưng mà giờ lâm chung hôn mê thì coi như hỏng. Đây là câu nói của Ngài. Không biết bất cứ một ai tu tập cỡ nào không biết, mà giờ lâm chung mà hôn mê thì xem như hỏng. Vậy thì bây giờ tôi muốn nói với các vị, cái sự tỉnh táo là điều quan trọng. Tỉnh táo để người này giảng sanh hoặc giác ngộ thì chuyện này quá tuyệt vời. Nhưng mà tỉnh táo để gieo trồng những căn lành cho mình những cái phút chót trước khi lâm chung, tức là tạo cận tử nghiệp lành, thì cái lợi thế cho chúng ta về con đường tái sanh. Còn khi đã trở thành thân trung ấm thì giống nhau. Người hôn mê thân trung ấm cũng thế. Người mà gọi là tỉnh táo trước khi mà lâm chung mà trở thành thân trung ấm thì cũng vậy. Bởi vì thân trung ấm thì hoạt động giống nhau, chỉ điều lợi thế trước khi người lâm chung mà còn tỉnh táo thì người đó tạo vô số nghiệp lành, chuyển hóa vô số hạt giống xấu. Còn người mê muội thì tùy duyên. Coi như là chúng ta hoàn toàn bất lợi, thụ động tùy thuận theo nghiệp rồi. Cho nên là phân tích rất rõ để các vị thấy rằng cái việc sau khi tắt thở thần thức để mà ra khỏi thân trở thành thân trung ấm thì nó không có khác biệt nha. Còn khác biệt là ở ban đầu. Vậy thì sau khi thành thân trung ấm là phước báo tùy nhiên. Nếu thân trung ấm nào có phước báo tốt thì tái sanh vào môi trường tốt. Thân trung ấm nào có phước báo xấu thì sa đọa vào con đường xấu. Và thời gian để tái sinh nó tùy vào trong cái giai đoạn 49 ngày. Có thể 7 ngày, 14 ngày, 21 vân vân. Tối đa 49 ngày mỗi chúng sinh phải tái sinh. Như vậy thì đây là các vị rõ chưa? Dạ. Ai gì đọc ạ? Dạ. Rồi xin mời các vị khởi thân hồi hướng rồi để chúng ta còn làm lễ quy cho những người phát tâm quy hôm nay ha.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả Phật